Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Âm Nguyên Thủy xin trân trọng giới thiệu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 28 tháng 6 năm 2012, tức ngày 10 tháng 5 âm lịch năm Nhâm Thìn, Phật lịch 2556, tại Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm, chúng tôi đang tiếp tục bài giảng tiếp theo trong mùa an cư kiết hạ. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được trích một bài kinh ở trong kinh Trung Bộ, đó là bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La. Theo thứ tự thì kinh này là kinh 62. Và nếu như quý vị tìm đọc thì đọc trong tập 2 của kinh Trung Bộ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bên cạnh đó thì có bản kinh tóc yếu kinh Trung Bộ do Ni Sư Thích Nữ Thúy Hải tóm tắt và chú giải. Phần tóm tắt thì theo chúng tôi thấy là dựa vào một bản tiếng Anh, và phần chú giải cũng vậy. Đặc biệt ở trong cái bản của Hòa Thượng Thích Minh Châu thì có bản Bali Việt đối chiếu, cho nên vị nào cần nghiên cứu thêm để nó có sách, nó có chứng, thì chúng ta có thể tham khảo thêm cái bản Bali, với điều kiện là mình phải có trình độ đọc được, đối chiếu được cái bản Bali. Ở trong cái bản tóm tắt yếu của Ni Sư Thích Nữ Thúy Hải thì nó được một cái bài kệ. Bài kệ này cũng khá là trung thành với cái bản nội dung kinh. Và khi chúng tôi đi giảng ở các đạo tràng cho tăng ni và Phật tử thì thường chúng tôi sử dụng cái bài tóc yếu bằng bài kệ. Trước đây thì chưa có cái bài kệ thì chúng tôi sử dụng bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tuy nhiên khi có bài kệ thì nó tóm tắt hơn và mình giảng nó đủ cái lượng thời gian hơn. Thì thưa quý vị, Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, Đức Phật Ngài dạy riêng cho La Hầu La một số kinh Thì trong đó có bản kinh này. Và khi mà tìm hiểu về những bài kinh của Đức Phật thì chúng tôi thấy có những bài kinh Đức Phật chỉ dạy có một người, giảng cho một người thôi. Và cái nội dung kinh cũng trong bài kinh đó cũng nhiều cho phải ít. Điểm đặc biệt là không phải Đức Phật giảng cho một hội chúng lớn đông đảo ngài mới giảng, mà ngay cả một người đến cầu pháp với ngài, ngài cũng giảng. Đây là một cái gương hoằng pháp mà chúng ta cần phải học, để sau này khi chúng ta đi về chú xứ, sau khi ta học xong ở các cái trường Phật học, các cái nơi tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ, thì chúng ta về chú xứ chúng ta cũng phát huy cái đặc điểm này của Đức Phật. Ngay có một người hai người ngài cũng giảng, ngài cũng trình bày. Thưa quý vị, tại kinh này Đức Phật ngài dạy cho La Hầu La về đề tài là thiền quán, về niệm hơi thở và các đề tài liên quan, các vấn đề liên quan. Tóm tắt cái câu chuyện ghi lại như sau: Đức Phật ngài đi bát, đi khất thực, thì người đi sau ngài là La Hầu La cũng mang bát để khất thực. Và trong khi đi khất thực như vậy, ngài dừng lại, ngài dừng lại và La Hầu La cũng dừng lại. Và Đức Phật dạy La Hầu La hãy chân chánh quán tất cả sắc pháp không phải của ta, không phải là ta, hay tự ngã của ta. Thọ, tưởng, hành, thức cũng quán như vậy. Thứ nhất, Đức Phật ngài cái hình ảnh rất đẹp là Đức Phật đi khất thực, phía trước sau lưng ngài là La Hầu La. Quý vị biết rằng là Đức Phật là thái tử chuẩn bị kế nghiệp ngai vàng, rồi La Hầu La cũng là cái người thì kế nghiệp ngai vàng, nhưng cả hai vị Phật và đệ tử này đã từ bỏ để mà làm cái người đi xin ăn, làm người xin ăn. Và mình tu theo phái khất sĩ này cũng vậy, khất là hành khất mà, sĩ là người, người xin ăn. Cả hai người thuộc dòng hoàng tộc vua chúa, nhưng mà rồi từ bỏ tất cả để làm người xin ăn thánh thiện. Cái này khó làm, nó dễ. Nếu như tôi xin hỏi nhỏ quý vị một câu: quý vị là con trai độc nhất của một gia đình giàu có nhất cái tỉnh đó, không có người con thứ hai, đủ gì có mạnh dạn đi tu bỏ tất cả không? Ha, đi tu cũng đi, mà di chúc cho mình thì cũng di chúc, hay là bỏ tất cả? Mạnh dạn không? Thiệt không? Ai đưa tay tôi coi không? Tôi đang hỏi trường hợp là một người con trai, con của một gia đình giàu có nhất trong tỉnh đó, mà mình là con trai duy nhất đó, mình đi tu. Chứ không phải tôi hỏi những người mà nghèo nhất trong tỉnh đó đi tu, đúng không? Hai cái này khác đó. Cái gì nó có thì tôi phải hỏi lại. À thì rồi thì có ông sư này, ông là thầu xây dựng mini, ông đi tu, mới chỉ là thầu xây dựng mini thôi mà, chưa phải là con của đại gia giàu nhất trong tỉnh đó, đúng không? Nếu đặt trường hợp của tôi, chắc tôi phải suy nghĩ lại coi tôi có đi tu hay không, đúng không? Con của một người giàu nhất trong tỉnh, trong thành phố đó, mà tài sản này để lại mình hưởng cho ai nữa đó, mà mình bỏ đi tu. Ở đây hai trường hợp này, Đức Phật và La Hầu La là cái người giàu có nhất trong nước, trong quốc gia, chứ không phải trong tỉnh, mà ngài cũng từ bỏ đi tu. Và các học giả nước ngoài họ đánh giá cái sự từ bỏ này, họ dùng một cái từ là The Red Renunciation, sự từ bỏ vĩ đại. Red là vĩ đại, Renunciation là sự từ bỏ. Sự từ bỏ vĩ đại, mình có tất cả, bỏ tất cả. Mình không có, mình bỏ là chuyện bình thường, đúng không? Mình không có gì hết, mình bỏ là chuyện bình thường. Còn Đức Phật và Lao La có tất cả nhưng mà bỏ. Cái này mới chuyện này phải cúi đầu. Như thế thôi cũng đủ để tôi làm đệ tử Phật rồi. Bhutan Sanangachami, con xin quy Phật, con xin quy y cái sự từ bỏ của Ngài, đúng không? Con nương nhờ Ngài để con bắt chước làm người từ bỏ. Như vừa rồi mình nghe đó, từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn, đúng không? Cái hình ảnh mà Đức Phật đi bát ở trước, rồi sao La Hầu La, rồi Ngài dừng lại, bắt đầu Ngài nói câu này. Thế hình ảnh, thứ nhất là hình ảnh không, mình thấy xúc động. Hai thầy trò cũng là hai cha con, mà hai cha con này giàu nhất của nước, quyền lực nhất của nước, nói một câu là mọi người phải tung hô dẫn tế, đúng không? Nói một câu là có thể người này sống người kia chết. Nhưng mà Ngài bỏ hết, không cần nói câu nào hết, không cần giữ cái món gì hết, không cần nói câu nào hết, không cần giữ món gì hết. Vĩ đại á, vậy mới là vĩ đại. Đúng. Mình có một cái nhà lá đi tu, lâu lâu sợ cái nhà lá nó mất chạy về thăm. Đúng. Chạy về thăm cho nó mất. Để mình có một cái so sánh. So sánh là cái tâm của mình và cái tâm của Phật. Tại sao mình chưa thành Phật? Cái tâm mình nó chưa lớn, chưa vĩ đại. Tâm mình nó nhỏ quá, nhỏ bé quá, và nó còn nghĩa là hơn thua quá, nó còn dính mắc quá. Còn tâm Đức Phật lớn quá, có tất cả bỏ tất cả. Còn mình có một chút xíu mà mình mất á, mình có một ít nào đó mà mình mất, mình đau khổ. Đức Phật Ngài chủ động Ngài làm cho nó mất luôn. Còn chúng ta bị mất, chúng ta sẽ thưa thiệt. Đến chùa tôi có ông sư đó, tôi cấp cho ông một cái cốc, cốc đó thì cốc nó cũng đẹp, cũng rộng đàng hoàng, nhưng mà tại cốc nó lâu năm cho nên nó bị dột. Thì ông nghe ai giới thiệu, cái ông có một cái chú đó cũng làm thợ hồ mà không có, chưa được chuyên nghiệp lắm. Thì chú đó, chú xuân phong vô, chú sẽ người ta giới thiệu, thì ông sư đó ông kêu cái chú đó vô làm sửa lại cái máy toan cho đựng dột. Thì cái chú này, chú nói là phải mua bao nhiêu cái chai keo để mà xịt vô cái toan cho nó mưa đựng dột xuống, rồi phải mua cái gì nữa tính cho nó mấy triệu. Sư già này ổng nghe chú mình nói vậy thì ổng đưa tiền. Ổng đưa tiền xong cái chú này chú cũng làm, nhưng mà rồi tính ra thì bằng nửa giá tiền thôi. Mà mưa xuống thì cũng còn dột, mà chú này chú thăng rồi, chú đi rồi. À thì ông sư này ông chạy lên gặp tôi, ông nói với sư cả đâu, cái chú đó đâu rồi, chú gạt con này kia, còn đó mấy triệu bạc mà về mưa cũng còn dột. Mà cái cách trình bày của ông sư này cũng phi não lắm. Ông nói bây giờ con làm đơn, con thưa cái chú này mới được, ra công an mới được. Thì tôi cản cho, nói thôi thưa là chưa chắc để tiền lại được, mà công an họ vô chùa mình thì nó nhiều chuyện lắm. Thay vì họ đi coi cái chú này lấy bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu tôn, rồi là những chuyện khác rắc rối lắm. Thôi đi, ông sư cần thiếu bao nhiêu tôi cho, nhưng mà ông sư này không dám lấy tiền tôi. Nghĩa là mình, ở đây tôi muốn nói cái gì? Tôi nói là Đức Phật thì có hết, cái gì có tôn, xi măng, gạch, cát thì có hết. Tính theo thời điểm đó, đúng không? Người bỏ hết. Tiền bạc, dòng vàng, châu báu, nhà cửa, cung vàng, điện ngọc, bỏ hết. và chúng ta có chút xíu mà chúng ta chưa bỏ, mà nó, chúng ta chưa kịp bỏ nó mà nó bỏ mình đi rồi là mình đi thương không ăn. Thế hai cái nghịch lý đó, đúng là phải bỏ, đúng là mình phải bỏ, nhưng mình chưa kịp bỏ nó thì nó đã bỏ mình rồi, mà khi nó bỏ mình nó đi thì mình gọi đi thương không ăn. Thì thấy không, nó nghịch lý đó. Đâu đó Đức Phật này có tất cả người bỏ hết, thì chủ động người bỏ, còn mình không chủ động bỏ, mình bị nó bỏ bằng cách này cách khác bị nó bỏ, nhưng mà mình phản ứng, và cái phản ứng đó không phải cái phản ứng giống như Đức Phật phản ứng thì mình sai. Hôm qua tôi đọc một cái tài liệu trong cái lớp bồi dưỡng nghiệp vô hành chánh ở tỉnh Đồng Nai do Ban trị sự tỉnh hội tổ chức, mà có phát một cái tờ giấy nữa, trong đó có 4 câu, giờ tôi quên tôi để mình xe rồi. Trong đó mà có một câu tôi thấy tâm đắc: người nào mà kiếp này mình gặp họ, người nào mà mình gặp họ người đó, thì cái sự gặp gỡ đó là hợp lý, là có lý, là đúng chứ không phải sai. Cái người nào mà mình gặp họ, dầu cho mình không có thích hay là thích, thì cái sự gặp đó cũng là hợp lý, cũng là nó cũng có căn cơ đó hết rồi, nói chung là nó cũng có cái sự gọi là hợp tình hợp lý, chứ không phải là mình gặp cái người đó mà không hợp lý. Có hiểu không? Cái người nào mà mình gặp họ mà chửi xấu xả như bạn mình thì cũng là cái người đó mình cần gặp. À, cũng cần gặp, cần gặp. Cần gặp gì? Để cho hoàn gạt cái tiền mình. Tại sao? Để cho mình hoàn thành cái nhiệm vụ cao cả, đó là mình trả quả. Hiểu tôi nói không? À, mình gặp cái người đó mà người đó họ chửi xấu xả như bạn mình, đó là cái người cần mình cần gặp. Tại sao? Để mình cho nó xong cái chuyện trả quả cho nó. Còn nếu mình chưa gặp họ thì nó còn cái án treo đó, thôi thà kêu án cái rồi đi, 1 năm 2 năm tù cho xong, ra là xong. Còn giờ nó treo đó, mình mở thêm đi đâu, đúng không? Đó, cho nên 10 câu mà tôi làm hôm qua tôi thấy 4 câu mà tôi, câu nào cũng hay. Nó để là tâm linh Ấn Độ, để một cái từ là tâm linh Ấn Độ, có 4 câu thôi, cũng ngắn gọn, nhưng mà tôi đọc được cái câu đó tôi thấy thích quá. Người nào mình gặp, dầu là mình thích hay không thích, thì cái sự gặp gỡ đó cũng là cái sự cần gặp, cũng gặp, chứ không phải là không cần. Cho nên mà tôi mới liên tưởng là một cái người mà họ gặp mình, họ chửi mắng mình, họ quan trái với mình, họ hại mình, thì cái người này mình cũng cần phải gặp. À, tại sao cần gặp? Tại nhân quả nó xui người đó đến gặp mình, chứ không phải mình người đó muốn gặp mình hay là mình muốn gặp người đó, nhưng mà nhân quả nó quyết định cho cái cuộc gặp gỡ này. Cái nhân quả nó là ông Mai bà Mai, nó làm cho cái cuộc hôn nhân này được thành tựu, đúng không? Nhân quả là ông Mai bà Mai, nó làm cho cái cuộc chửi rủa vô mặt mình là thành tựu. Nhân quả nó giúp cái chuyện đó mà, đúng không? Nếu ai mà gặp mình chửi mình, nó nặng nó nhẹ mình, nó xấu mình cũng mỉm cười. À, cái vậy là mình cần gặp chứ, cái này cần gặp, đúng không? Và ba, thưa quý vị, mình không gặp không được, không gặp không được, có hay gì đó, không thể không gặp, cho nên mình phải gặp, gặp cho nó rồi, cho mình né tránh được, nhân quả không né tránh được, cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo nhân. Quả sầu đã gieo, cái nhân này không có gặp, đúng. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo nhân. Để cái cuộc gặp gỡ này cần gặp. Chắc tôi phải soạn cái bài này, tôi lấy cái tờ giấy này, tôi nghiên cứu lại, tôi soạn 4 cái điều tâm linh Ấn Độ. Thưa quý vị, tôi nói trường hợp của ông sư đó, ông bị cái chủ đó, thì cái chuyện đó cũng cần gặp. Và tôi nghĩ chắc có lẽ kiếp trước ông sư này chắc cũng làm thợ hồ vậy đó. Rồi chắc cũng vô nói tới nó luôn cái gì đó. Đúng ra người ta chỉ tốn có 1 bao xi măng, mà ông thợ hồ này ông vẽ tới 3 bao, rồi ông lấy 2 bao ông có túi. Rồi kiếp này, rồi ông bị sa đọa, bị cái nhân quả nó sa đọa ông. rồi bây giờ kiếp hạng sanh lên làm sư, nhưng mà làm sư cũng chưa hết hết cái nghiệp tiền kiếp, cho nên quả nó tới nó trả bổ sung, trả bổ sung thế. Cho nên tôi ngậm ngùi mà trả quả đi, ngậm ngùi trả quả. Rồi tôi nói thêm, yên tâm, nếu như cái nạn phải cái nghiệp của sư mà chú này chú tạo nghiệp đầu tiên, thì sau khi chết sư yên tâm mà chờ đợi chú này đem tiền tới trả sư. Nếu như cái người đó mà họ lấy tiền của mình nhưng mà không phải do mình trả quả, thì đời sau tự động có người mang tiền tới đưa cho mình. Hay thì quý vị yên tâm, ai lấy tiền mình cũng mua vào mình. Yên tâm là giống như mình gửi ngân hàng, đời sau thế nào cũng có tiền nhiều. Mình sanh lên mình, nếu mình tiếp tục làm sư nữa, xây chùa, tô tượng đúc chuông, thế nào cũng có người đem tiền tới 500-300 triệu tới đưa cho mình. Tôi làm ở chánh điện trên chùa, trên thiền viện Phúc Sơn, tôi cũng lúc đầu tính chừng ít thôi, bây giờ nó lòi ra tới là cũng phải 10 mấy tỷ. Mà mình thầy chùa sư xã làm gì có tiền, phải có người mang tiền tới đưa cho mình mới làm được chứ. Mà tại sao có người mang tiền tới đưa cho mình? Tại vì trong thiền kiếp mình có nhiều duyên, chắc có người mượn tiền mình họ chưa kịp trả mình chết, cái này mình sanh lên họ đem tiền tới họ đưa cho mình. Mà có những trường hợp tôi thấy tôi cũng bất ngờ gì, bất ngờ chỗ nào, có người đó mình mới quen, không quen lâu mới biết, người đem cầm tới cái 500 triệu đưa cho mình, mà nó đưa còn đưa cho xài thầy để xài chùa, mà cũng có điều kiện gì hết, không cần điều kiện gì hết đó thì thấy không? Mà cái người này mình mới quen lâu chừng từng lễ, mà có người mình hy vọng, cái người quen mấy chục năm nay mình hy vọng, mà người này cũng có tiền chứ, ngồi hy vọng lắm, không chảy nước miếng nữa, mà thấy là đó cũng nhiều vài triệu bạc, vài triệu, mà hy vọng tràn trề, nhưng mà xây cái chùa 10 mấy tỷ, họ cầm tới cho mình mấy triệu bạc, hồng quân, người kia muốn rớt nước mắt, nè, có người mình không quen, mới quen tôi mấy ngày, từng lễ, họ cầm mình họ đưa tôi 500 triệu, vừa cầm tiền vừa rung. Tại vì mình bất ngờ quá đi. Rồi mình nghĩ tới nhân quả. Nhân quả là gì? Là tại vì mình giao duyên, chắc có lẽ mình giao duyên người này trong tiền kiếp. Nhưng cái này mình mới quen, mình đâu có quen biết gì lâu, họ đâu có hiểu mình nhiều. Mà ta sao họ lại mạnh dạn vậy? Đúng không? Mà có người mình quen lâu mà họ giàu chứ. Nhưng mà khi mình làm chùa, mình cũng kêu gọi nữa, mình cũng nói, nó gần nó xa, nhưng mà cuối cùng có mấy triệu bạn. Thế tối đó muốn bệnh vậy đó. Đó vậy đó. Đâu gì theo. À, mình cầm mấy triệu bạc của cái người quen lâu, giàu có, tối đó mình ngủ cũng được, giận mình ngủ cũng được. Rồi mình cầm cái người mà họ đưa mình 500 triệu, tối đó mừng quá ngủ cũng được luôn. Cả hai trường hợp không ngủ được. Thấy không? Dễ sợ chưa? Cho nên tôi khuyên cái ông sư này thôi, hỷ xả cho nó đi. Rồi từ từ cái sau mà thế nào trong quá trình nó cũng có làm từ thiện. Nó cũng đi chùa, thằng này chú này cũng đi chùa mà, tôi cũng công quả tính toán. Nhưng mà rồi thế nào có lúc mà chú cũng có trổ quả tốt, mà lúc đó thì sư mặc sức mà có tiền xài, mà lúc đó là khi mà người ta đã có cái mệnh nợ nằm với mình rồi, cái nhân duyên của mình với mình rồi, ơn nghĩa với mình rồi, thì đời sau mà sanh lên họ làm nghĩa sĩ với mình, họ làm hộ pháp của mình, họ hộ trì với mình. À, liên quan tới cái hình ảnh Đức Phật Đi Bát với La Hầu La, hai vị đều là dòng dõi hoàng tộc, hoàng gia, mà đi khất thực xin ăn ngoài đường. À, chúng tôi liên tưởng đến cái sự từ bỏ, và để cho chúng ta bắt chước cái gương đó, gương của Đức Phật đó, để mà từ bỏ. Và tôi còn triển khai thêm, nếu như mình chưa mạnh dạn từ bỏ được, hay là chủ động từ bỏ được, và nếu như có trường hợp nào đó mà mình mất đi, thì đó cũng là cái may mắn của mình, vì đây là cái điều kiện khách quan giúp cho mình từ bỏ một cách thụ động, cho mình đừng có buồn phiền. Rồi qua đó chúng tôi lại triển khai thêm nữa, tại sao mình lại hoan hỷ với cái sự từ bỏ thụ động đó? Tại sao người ta lấy tiền mà mình vui, mình hoan hỷ, mình hỷ xả, không có giận? Tại vì mình nghĩ tới cái nhân quả. Nhân quả là gì? Đó là tại vì tiền kiếp mình gieo cái nhân gì đó, tiền kiếp này mình bị cái quả đó. Ở hiện thì lại gặp lành, Nếu ai ở ác tan thành ra đó, chắc tiền kiếp mình ở ác thì kiếp này nó tới nó gạt mình mấy bọc xì măng, mấy tấm toàn, đúng không? Cho nên là thứ nhất là mình quan hỷ với thiện đó, mình hỷ xả, tha thứ để mình chấp nhận trả quả. Thứ hai là mình quan hỷ, mình vui. Tại sao? Tại vì nếu người đó mắc nợ mình thì trong tương lai, trong kiếp này và kiếp sau, chắc chắn người đó phải trả nợ cho mình. Và quý vị yên tâm, trong một cái xoài nó ra nhiều trái xoài. Người ta lấy mình có 1 triệu đồng, đời sau mình đưa cái mình tỷ, yên tâm. Cho nên là trong trường hợp nào thì chúng ta cũng được an lạc hết, hạnh phúc hết. Mình tu theo Phật giáo là vậy đó. Trong trường hợp nào được cũng hạnh phúc, mất cũng hạnh phúc, được cũng an lạc, mất cũng an lạc. Thì xa hơn nữa mình còn suy nghĩ, bây giờ mình chưa mất thì sau này cũng phải mất, đúng không? Bây giờ mình chưa mất thì sau này cũng phải mất thôi. Chứ thế nào nói là bây giờ mình còn hoài được, sau này mình chết thì mình mới mất thôi. Nó còn đó nhưng mình mất, và cũng không có người mắc nợ mình. Mình mất mà không có người mắc nợ mình. Còn bây giờ mình mất mà có người mắc nợ mình, tại sao mình không vui? Cái gọi là vô ni sô manas sika ra, là khéo tác ý thì dẫn đến hạnh phúc an lạc. Không biết cái suy nghĩ của tôi vậy có đúng hay không. Nếu đúng theo kinh điển thì quý vị ghi nhận. Còn nếu quý vị thấy cái suy nghĩ của ông sư này kỳ quá, tiền bạc của mình mà không mất mà không vui nữa, thì thôi quý vị cứ giữ đi. Cứ giữ đi rồi ai lấy quý vị cứ thưa ra tòa, ra công an đi rồi lấy lại. Rồi thấy thế nào là lễ độ, thế nào đau khổ thì tới đi lui, thưa gửi, vân vân. Rồi là phiền não, rồi cái tâm mình tu không được, đúng không? Còn bây giờ mình thấy vậy mình thôi, mình thấy thôi mình tha thứ, nghĩ xả, mình quan nghĩ trả quả, mình tha thứ cho người đó, rồi mình chuẩn bị đón nhận tài sản người ta trả cho mình. Đó. Và con người không có nghĩa là chỉ là kiếp này, nó còn kiếp sau, nữa. Không phải là kiếp sau mà còn kiếp sau, nữa. Trên dòng luân hồi thế nào cũng gặp lại. Nhân dịp tôi nhớ một cái câu nói trong cái tờ giấy hôm qua mà tôi nhắc lại cái điều đó, thì xin trở lại bài kinh. Hãy chân chánh quán tất cả các sắc pháp không phải là của ta, không phải là ta, hay là linh hồn tự ngã của ta. Thọ tưởng hành thức cũng vậy. Đó. Cái phần này quay lại lao la người nói vậy đó. Hãy quán đi, quán cái gì? Quán năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta, không phải là ta. Ba điều trong tiếng Bali gọi là nê tăng ma mát. Cái này không phải của tôi. Nê sô hăng asmi, cái này không phải là tôi. Nê sô mê atta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Đó, ba câu đó. Đức Phật này dạy lào la quán ba câu đó. Và tôi cũng xin đề nghị quý vị ở đây cũng vậy, mỗi ngày quán tưởng ba câu này. Hay lắm, quá hay. Cái này không phải của tôi. Thứ nhất, cậu nhất nê tăng má mát, ê tăng, cái này má mát của tôi. Hô tí là nê là không, ná là không. Cái này ê tăng, cái này ná không. Hô tí là má mát của tôi. Cái này không phải của tôi. Khi quý vị niệm quán cái này không phải của tôi, để mình chuẩn bị cái tư thế gì, khi nào tất cả những cái gì liên quan tới mình mà nó mất đi thì mình sẽ không đau khổ. Thì nó mình quán rồi, mình nghĩ rồi, mình niệm rồi, cái này mới của tôi, cho nên lúc đó mình không đau khổ. Và đương nhiên mất là đương nhiên, không mất có chuyện lạ. Không mất là trật quy luật, mà mất là trúng quy luật, đúng quy luật. Mất là đúng quy luật, mà không mất là không đúng quy luật. Mà cái gì nó phải có quy luật hết. Cho nên khi mình quán câu này lên, để mình chuẩn bị như thế là mình không đau khổ khi mà cái này nó mất, cái kia nó mất. Mà mất là đương nhiên rồi. Cái này nó mất, hoặc là một là nó mất, hai là mình mất. Nếu mình mất thì nghĩ cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi, mà mình mất đi, mình chết đi, thì mình sẽ đau khổ gì nữa. Còn khi mình quán tưởng cái này phải của tôi, thì mình mất, mình nói tiếp thì nói chi. Thôi nó mới của mình chứ chị, đúng không? Không lẽ một cái nhà kế bên cháy mình đây mình khóc, cái đó nhà phải của tôi, nhà đó phải của tôi, nhưng cái nhà mình đang ở cũng không phải của tôi, thì cái nhà này nó cháy mình cũng khóc. Ý nghĩa vậy. Và là cái người này là chồng tôi, là vợ tôi, là con tôi, là tài sản tôi, thì mình quán câu này, nghe tâm má, cái này phải của tôi, chồng nặng phải của tôi, vợ nặng phải của tôi, con nặng của tôi, sư phụ nặng phải của tôi, đệ tử nặng phải của tôi, thì những cái này kia nó mất mình không đau khổ. Cũng giống như sư phụ của ta mất đâu ở tỉnh nào đó, mình đem mình khóc hả? Một khùng sao khóc, đúng không? Sư phụ của ai đó đâu bên Thái Lan, Lào, Campuchia chết, mình đem mình khóc là sao, đúng không? Chắc bệnh tâm thần quá. Thì sư phụ bên Lào, bên Campuchia mất cũng giống như sư phụ mình mất, thì hai cái này cũng phải của mình. Ông sư phụ bên kia không phải của ông, phải sư phụ của mình, thì các ông sư phụ đang ở chùa này cũng không phải của mình luôn. Nếu quán tưởng như vậy thì mình sẽ không đau khổ mà cũng không. Cái này không phải là tôi. Câu thứ nhì, Neswan Asmi, cái này không phải là tôi. Là câu này nó muốn giúp mình cái gì? Cái này không phải là tôi. Cho nên nếu như có ai mắng chửi mình không có buồn, ai khen mình không có thích, ai chê mình không có buồn. Nếu mình quán tưởng được cái này không phải là tôi, mà khen chê là chuyện bình thường, và mình bị cái khen chê nó làm cho mình phải thích hay không thích, hạnh phúc hay đau khổ. Và cái hạnh phúc mà từ bỏ nó vượt ngoài cái hạnh phúc thế gian, hạnh phúc thế gian. Cho nên khi mình quán cái này không phải là tôi, thì nếu ai khen mình cũng không thích, thì mình đâu có mình đâu. Và ai chê mình cũng buồn, thì không có mình. Thậm chí ai chửi mình cũng không có ảnh hưởng gì, không có phê gì, không xí nhê gì thôi. Nói từ đó cho gì dễ hiểu. Cái này phải là tôi. Cái này phải là tôi. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có. Thân ta còn không có. Con đâu, tài sản đâu, thân này không có, đúng không? Nên quán được câu thứ nhì. Nếu như trong ba tháng hạ này có gì quán tưởng như Đức Phật Ngài dạy, đang đi bát mà Ngài phải dừng lại đó, dạy câu này đó, đang đi bát dừng lại, Ngài cho là ăn thức ăn tinh thần, chứ không phải đi bát kiếm bánh mì gói rồi ăn, không phải là chuối bánh ăn đó, ăn cái món ăn này. Nếu muốn ăn mì gói chuối bánh thì về hoàng cung mà ăn thiếu gì, đúng không? Đi bát để có những bức chân thảnh thơi an lạc. Đi bát là vậy đó, bức chân không ràng buộc, mà không phải đi bát để kiếm tiền như các vị sư giả, cũng phải đi bát để kiếm thức ăn giống như người ham ăn, mà đi bát để thực hiện được những bước chân thảnh thơi. Năm 1996 lần đầu tiên tôi gặp Hòa Thượng Nhất Hạnh ở bên Ấn Độ, thì các vị tăng ni sinh của Việt Nam qua học ở Đạp Đề Ly, thì hay tin cái đoàn của Hòa Thượng qua bên Đề Ly để mà hướng dẫn thiền cho cái nhóm Thiên Thông Học mà tổ chức người Ấn Độ, tổ chức đông cũng cả ngàn người lớn nghe, họ làm thơ mời đàng hoàng. Thì chúng tôi trong nhóm ta sinh viên tăng ni sinh chúng tôi được mời tới, sau đó thì có đến khách sạn thăm Hòa Thượng. Tôi có đưa cái quyển sổ tay để Hòa Thượng ký tên để làm ký điểm. Thì Hòa Thượng ghi cho tôi một câu là từng bước chân thảnh thơi, ký tên Nhất Hạnh, từng bước chân thảnh thơi. Cái đi bát này là cũng thảnh thơi, đi bát mà không cần thức ăn, đi bát mà không cần tiền, đi bát để mà có những bước chân không ràng buộc. Vì khi mình đi chỗ này bỏ đi qua chỗ khác, bỏ đi qua chỗ khác, bỏ không dính mắt, bỏ này không dính mắt, không phải bỏ tiền lên cho bác phải đi từng bước chân thánh thơi này vậy. Cho nên là mà muốn thánh thơi nữa thì phải quán tưởng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái thân này mới là tôi. Còn nếu không mình sẽ đau khổ. Tại sao quán tưởng cái này? Quán tưởng cái này để không đau khổ, chứ không phải quán tưởng này để mà tàn sát tất cả, không phải. Hai cái này, hai bản chất vấn đề nữa các. Quán tưởng cái này để cho được thảnh thơi, chứ không phải quán tưởng cái này để mà tàn sát. Thì lúc bây giờ mình quán tưởng là trong từng giờ từng phút mình quán tưởng là không phải là ta, cái này phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tôi, tôi không có. Còn nếu mình thấy có mình sẽ đau khổ. Như trong bài kinh Pháp Cú số 3 số 4 gì nghe đó, mà cô chỉ mang qua đi mang à chỉ đi mang à chỉ mấy dễ tăng một bên này anh thì về răng thấy răng này xăm mặt thì mà cô chỉ mang qua đi mang à chỉ đi mang à chỉ mấy dễ tăng một bên này anh thì về răng thấy răng xăm mặt thì nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, không ôm niềm hận ấy hận thù ắt tự nguôi. Em như vậy thì nếu mình nghĩ là cái này phải là tôi thì ai mắng tôi, không có. Người nào ôm ấp đây là tôi thì sẽ có chuyện người ta mắng tôi. Còn bây giờ tôi không ôm ấp cái suy nghĩ là tôi thì có ai mắng tôi không nghĩ tới, mới nói mắng tôi, không ôm ấp cái niềm đó, cái suy nghĩ đó. Đó là câu thứ nhì. Câu thứ ba, cái này không phải là linh hồn tự ngã của tôi. Nesomeatta. Thưa quý vị, ở trong quyển Đức Phật Pháp có cái chương nói về Thượng Đế, về linh hồn Thượng Đế. Quý vị xem kỹ cái chương đó, trong quyển Đức Phật Pháp của Ngài Narada có chương nói về linh hồn Thượng Đế. Nói về Thượng Đế, nói về linh hồn thì nó không có linh hồn tự ngã, không có. Mình nghĩ rằng có một cái linh hồn, khi mình chết linh hồn này nó sẽ thoát ra từ cái thân xác này đi đầu thai tôi khác, không phải, không có, không có chuyện đó. Nó hoàn toàn sai trong Phật giáo. Theo quan điểm Phật giáo là không đúng, theo quan điểm các tôn giáo khác thì tùy họ, mình không có ý kiến. Nhưng mà theo quan điểm Phật giáo như vậy là không đúng. Không có một cái linh hồn trong người mình, khi mình chết đi mình thoát ra để mình đi đầu thai, giống như trong phim người ta diễn tả như vậy, mà chỉ là cái luồng tâm thức, luồng danh sắc sanh diệt thay đổi. Cũng giống như cái đèn này, không phải là có một ánh sáng, không có một ánh sáng cố định mà nó liên tục nó xuất hiện và nó mất, nó xuất hiện nó mất, xuất hiện nó mất, xuất hiện nó mất, xuất hiện nó mất. Cũng giống như dòng nước, người ta nói không ai tắm hai lần trong một dòng nước, hay là lý thuyết nói vậy, nhà triết học nó nói vậy, không ai tắm được hai lần trong một dòng nước, tức là dòng nước đó luôn luôn thay đổi, bản thân của dòng nước thay đổi, hai bờ sông thay đổi, dưới đáy sông thay đổi, bản thân của những giọt nước thay đổi, cái tâm nó thay đổi, cái sắc pháp trước cái tâm này thay đổi. Đó, nên là không có linh hồn tự ngã của tôi. Khi đi bát vậy thì Đức Phật Ngài dạy ra Hầu La vậy. Sau khi nghe lời dạy vắn tắt, tôn giả La Hầu La liền trở lui về ngồi thiền dưới một gốc cây. Hay vậy. Thấy thế, tôn giả Xá Lợi Phất khuyên La Hầu La hãy niệm hơi thở sẽ được nhiều lợi ích. Tôn giả La Hầu La liền trở về ngồi thiền dưới một gốc cây. Lúc này tôn giả La Hầu La theo chú giải á, thì đã 18 tuổi. Theo chú giải thì tôn giả La Hầu La lúc này là 18 tuổi. Và tại sao mà Đức Phật này dạy vậy? La Hầu La phải quán tưởng cái này phải của tôi, cái này phải là tôi, cái này phải đinh hồng tội ngã của tôi. Vì trong lúc La Hầu La theo sau Đức Phật, ông để ý và tán thán vẻ đẹp tuyệt vời của Đức Phật. Và Đức Phật là cha, là sư phụ, là thầy, mà La Hầu La là con. Cho lúc bây giờ La Hầu La mới sao thấy nhìn cha mình đẹp, tán thán sắc đẹp cha mình, rồi nhìn lại mình thấy mình cũng đẹp, trong chú giải ghi lại đó. Và nhớ lại mình La Hầu La, ông nghĩ ta cũng đẹp trai như Đức Thế Tôn cha ta vậy. Nghĩ vậy đó. Hình thể của Phật đẹp và hình thể của ta cũng đẹp. La Hầu La suy nghĩ vậy. Đức Phật đọc được tư tưởng của La Hầu La nên mới dạy ông câu đó. Cái này phải của tôi, cái này phải là tôi, cái này phải là linh hồn tự ngã của tôi. Ở đây Đức Phật khuyến La Hầu La lời dạy hãy quán thân thể này không phải là một tự ngã, cũng không phải sở hữu của một tự ngã, không phải là tôi hay là của tôi. Nguyên nhân mà có cái câu kinh này, có nhiều khi mình ở đây, có khi nào thỉnh thoảng quý sư mình ở đây rồi lấy gương ra soi là thấy mình cũng đẹp không, có không? Nhất là mấy vị mà da trắng rồi mũi cao rồi môi đét tim rồi cầm chẻ rồi mắt hai mí ba mí thì tự nhiên mình suy nghĩ nhiều lắm. Cái đó mình suy nghĩ nhiều lắm. Nhỏ tôi có cái bệnh đó, lâu tôi vô trong nhà tắm có cái gương trong nhà tắm nhìn tới nhìn lui thấy mình cũng có lý chứ, đúng không? Bây giờ thì vô nhà tắm nhìn thấy lâu nhìn tới nhìn lui thấy mình vô lý quá. Hồi xưa thì mình thấy có lý, bây giờ thì càng nhìn thấy mình càng già đi, càng xấu đi, da càng nhăn, mắt càng mờ. Hồi xưa tôi đâu có đeo kính đâu, bây giờ mắt mờ phải đeo kính. Thấy không? Hồi xưa da không có nhăn, bây giờ trên gương mặt nó rất là cũng có mấy trăm cái vết nhăn, lấy một cái niên di soi vô thấy là mấy trăm vết nhăn. Cái gì mà quan nghĩ dành tiền mua cái niên di ấy soi vô mặt mình coi mình biết, lấy cái kiến phản chiếu lại biết mình là ai, biết mình là ai, để mà đừng dính mắt vào cái đẹp của mình. Quý sư mà ngồi đây trẻ 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 hay già, trẻ hay già, trẻ, đúng không? Nhưng mà lấy cái hình chụp cách đây 10 năm so với cái hình chụp bây giờ trẻ hay già? Già trẻ, già rồi chứ mới trẻ. Có nhiều vị tự hào rằng mình còn trẻ còn đẹp so với ông hòa thượng 70 tuổi thì mình còn trẻ, nhưng mà so với cái chú 15 tuổi 13 tuổi mình già trẻ. Già xin thành kính phân u, vô cùng thương tiếc, cái sắc đẹp nó đã lên đường rồi. Nếu mình thấy mình trẻ, tự nhiên mình dính mắt vào đó, thấy mình đẹp dính mắt vào đó. Và trong trường hợp này, cái tâm lý này nó xuất hiện trong La Hầu La và nó cũng xuất hiện trong tâm chúng ta, đúng không? Mình thấy mình có, mình thấy mình có lý, mình thấy mình tự hào, mình thấy mình là ngon lành. Nhưng mà không, hãy bỏ suy nghĩ đi, hãy quán tưởng cái này phải của tôi, cái này phải là tôi, cái này phải linh hồn tự ngã của tôi mới đúng đó. Rồi sau đó Đức Xá Lợi Phất, sau khi mà La Hầu La Đức Phật dạy xong, Đức Phật tiếp tục đi bát, La Hầu La trở về ngồi thiền. Ngài có một cái may là Ngài Xá Lợi Phất xuất hiện và dạy Ngài La Hầu La hành thiền về hơi thở. Thì để nghe, hành thiền về hơi thở đó, tu cỡ nào tôi không biết, nhưng mà quý vị bỏ hơi thở là quý vị không làm giống Phật rồi. Và cũng xin báo tin cho quý vị biết rằng là Đức Phật Ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề do nhờ Ngài niệm hơi thở. Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn với bóng cây Bồ Đề quý báu và đắc thắng toàn bộ ma dương. Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nhớ giùm, Đức Phật tham thiền về số tức quán, số tức quán, Đức Phật tham thiền về số tức quán, tức là hơi thở vô hơi thở ra, số tức á, quán về số tức, niệm về số tức, tức là hơi thở vô hơi thở ra, anapanasati. Mà trong cái quyển gọi là an bang thủ ý, an bang tức là anapanasati, anapana, còn thủ ý tức là sati, an bang thủ ý, niệm hơi thở vô hơi thở ra. Và cũng xin báo tin mừng cho quý vị là hơi thở mình lúc nào cũng sẵn sàng, sẵn sàng trước mặt, đúng không? Chứ không phải không có, không có thì nó mệt, nó có sẵn rồi, thở vô thở ra, chỉ cần nhiếp tâm vào hơi thở, chú ý nó là mình có ngay, có tài sản này. Còn những cái khác phải đi tìm, có khi có hay không, chứ không phải là lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng hơi thở trong các đề mục thì cá nhân tôi thấy hơi thở lúc nào cũng sẵn sàng. Và trong bài kinh này, Ngài Xá Lợi Phất đã khuyên Ngài La Hầu La là niệm hơi thở, thiền về hơi thở. Sau khi nghe lời dạy Vấn Tắc, Tôn giả liền trở lui về ngồi thiền dưới một gốc cây. Gốc cây này quan trọng à, đúng không? Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật ngài dạy như thế nào? Sô vị ấy Aranyagato qua, đi đến khu rừng. Rukhamulagato qua, đi đến gốc cây. Sunyagato qua, hoặc đi đến ngôi nhà tắm. Ban lăng căng a phu chí toa, ngồi tiết già, ngồi chéo chân. Nisi đập tiết, ngồi. Sau khi chéo chân, sau khi chéo chân, ban lăng căng a phu chí toa, sau khi chéo chân, Nisi đập tiết, ngồi. Ngồi tiết già, dịch là ngồi tiết già. U chung ca văn lưng thẳng. Tôi đố gì tại sao mình không ngồi trong phòng, mình ngồi thiền trong phòng? Tại sao? Tại vì trong phòng mình nó phải là ngôi nhà trống. Nó là cái ngôi nhà mà có quá nhiều đồ, quá nhiều tài sản. Cho nên quý vị muốn hành thiền mà có kết quả thì xin thỉnh tới cái ngôi nhà nào mà trống thì được. Trống tức là gì? Là không có cái tài sản liên quan. Ngồi trong phòng, chỗ này là sữa anh xua, chỗ này là đường thốt nốt, chỗ này đồng hồ Seiko, chỗ này tivi 20 inch, đúng không? Làm sao ngôi nhà trống nữa? Không có trống. Ngôi nhà trống đây tức là Sunyagaragatowa, ngôi nhà trống. Sunya là không, Sunyata là tánh không, tánh không. Niết bàn có một cái nghĩa là tánh không, không có gì hết. Trước đây lâu rồi tôi có giảng bài pháp mang tên là đi tìm cái không. Đi tìm cái không thì có, đi tìm cái có thì không. Đi tìm cái không tức là đi đến ngôi nhà không, ngôi nhà trống. Ngôi nhà trống tức là ngôi nhà mà tâm mình nó không bị dính mắc. Còn cái phần của mình, tại sao mấy Phật tử phải về chùa, lên chùa ở tu, ở nhà mình là sao trống được? Bên phải là ông chồng, bên trái là con trai, sau lưng là con gái, trước mặt là dâu, bên hông là rể, đúng không? Ở trên là cái tủ sắt, ở dưới là tài sản, làm sao là ngôi nhà trống nữa? Nên tại sao mình phải ra giảng đường, ra chánh điện để mình ngồi? Vì giảng đường chánh điện là ngôi nhà trống. Ngôi nhà trống đây không phải là một cửa, ngôi nhà trống đây tức là không có gì hết, không có tài sản gì của mình hết, đó là ngôi nhà trống. Gốc cây, phải tìm đến gốc cây. Vì gốc cây nó vô tội, nó vô tư. Gốc cây nó vô tư. Gốc cây nó không làm cho mình dính mắc. Giờ quý vị biết là Đức Phật ngày sanh ra với gốc cây, ngày đắc đạo với gốc cây, ngày thuyết pháp với gốc cây và ngày nhập niết bàn với gốc cây. Sô vị ấy rút các mu lá cá tô qua ngồi dưới gốc, đi đến gốc cây rồi ngồi chiếc già lưng thẳng, u chung ca văn lưng thẳng. Hay đi đến gốc cây chứ không phải là đi tìm chùa to Phật lớn mà ngồi, mà phải đi tìm ngôi nhà trống, gốc cây, khu rừng. Trong cuộc đời tu hành của quý vị, mà quý vị chưa có chạm phải ba cái cảnh này thì xin chia buồn, thì chưa chạm được tới những lời dạy Đức Phật. Nên tôi nói về hình thức đó, phải ngồi đó, phải đến đó, chưa nó tu, tìm cái chú sứ đó. Trên trước đây là cái truyền thống biệt truyền của hệ phái cư sĩ rất hay, là ngồi gốc cây mà, ngôi nhà trống mà, không có chuyện ở chùa lâu nào, không có. Ba tháng phải đi, không dính mắt. Đây là truyền thống, tất sĩ là truyền thống từ trong kinh điển nguyên thủy, cho nên mới là giáo đoàn, đoàn này đoàn kia đi chỗ này chỗ kia. Còn nếu không thì mình sẽ chùa, thiền viện, tử viện ở chỗ. Và dùng cái từ là tinh xá, vihara, tinh xá, tịnh xá, sao này gọi là tịnh xá, nhưng chính xác là tinh xá. Cho nên là mình phải trở lại, ở đây gọi là trở về nguồn cội của cha mình, của sư phụ mình, của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình, là ngôi nhà trống, khu rừng, gốc cây. Đó là nguồn cội của mình. Và nguồn cội của Đức Phật là cũng sanh ra gốc cây, bắt đạo với gốc cây, tu với gốc cây, tiếng pháp cái gốc cây và niết bàn cây, đó là nguồn cội của Đức Phật, nguồn cội của chúng ta. Thế tại sao mình phải đi đến thăm bốn chỗ động tâm? Đó là về nguồn. Về nguồn cội của mình là gì? Là dường Lâm Thị Ni cây, cội Bồ Đề cây, dường Lộc Uyển cây, Kusinara dưới gốc cây sông Long, sông Long Thọ, Sa La. Nên thưa quý vị, thì Đức Ngài Xá Lợi Phất sau khi mà tôn giả Lậu La đi tìm dưới gốc cây ngồi, là tôn giả Xá Lợi Phất dạy niệm hơi thở. Mà tôi đã thông báo cho quý vị cái hơi, cái đề mục hơi thở rất quan trọng. Vì đề mục này Đức Phật Ngài tu ở dưới cội Bồ Đề toàn thắng Ma Dương và tất cả đắc quả. Chúng ta là con Phật, cha nào con nấy, thầy nào rồi nấy vậy thôi. Và tôi nói có sách nó có chứng, còn quý vị muốn theo không theo tùy quý vị. Còn tôi nói đây là nói có sách nó có chứng. Còn quý vị muốn tu theo pháp môn nào chuyện đó của quý vị, đúng không? Nhưng tôi nói có sách nó có chứng rằng Đức Phật ngồi thì dưới gốc cây niệm hơi thở, đệ tử Phật La Hầu La ngồi thì dưới gốc cây cũng niệm hơi thở đó. Còn quý vị nếu mà sau này quý vị hơn nữa thì quý vị muốn niệm cái gì niệm thì vậy, để chứng tỏ là mình hơn, mình hơn Phật. Đức Phật niệm hơi thở, mình hơn Phật, mình niệm cái khác. Ý kiến của tôi là hơi thở là chủ đạo, rồi tất cả những cái khác là bổ trợ cho cái niệm hơi thở. Niệm tâm, niệm thọ, niệm vân vân, hoặc là niệm những cái niệm một khác, kể cả niệm Phật cũng bổ trợ cho niệm hơi thở, cũng hỗ trợ cho niệm hơi thở. Thì khi niệm hơi thở thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của hơi thở, cái sự sanh diệt của hơi thở, cái sự giả tạm của hơi thở, cái sự bấp bênh của hơi thở. Để người nào thấy được cái giả tạm, cái bấp bênh, cái vô thường, cái sanh diệt của hơi thở thì người đã chứng đạo chúng ta. Hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn, đúng không? Niệm như vậy đó, để mình thấy được bản chất của hơi thở. Còn mình niệm cái khác cũng được, không sao, nhưng mà để giúp cho định tâm. Nhưng mà trở lại hơi thở thấy được cái sự sanh diệt. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không mà sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Và tôi nói có sách có chứng đàng hoàng. Vô cho qua xa tăng chi quê, vô cho qua xa tăng chi quê, vô cho qua xa tăng chi quê. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, Apasang Udaya Hayan, Apasang là không thấy, Udaya Hayan là sự sanh diệt. Ê càng chi tăng say yô Pasato Udaya Hayan, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Cái gì diệt sanh? Hơi thở. Cái gì diệt sanh? Cái tâm biết về hơi thở. Cái tâm biết về hơi thở sanh diệt. Bản thân cái hơi thở sanh diệt và cái tâm biết về cái hơi thở cũng sanh diệt. Và cái người nào thấy được như vậy, người đó thành Phật giải thoát. Sau khi ra khỏi thiền định, tôn giả La Hầu La đến hỏi Phật về pháp môn niệm hơi thở. Trước khi dạy pháp môn niệm hơi thở, Phật dạy pháp môn quán tứ đại trong thân và ngoài thân, dạy tu tập như đất nước lửa gió hư không để lạc khổ khởi lên, không xâm chiếm tâm và an trú, dạy tu tập tâm từ để trị sân, tu tập bi để trị hại, tu tập hỷ để trị bất lạc, tu tập xả để trị hận, quán bất tịnh để trị tham ái, quán vô thường để trị kiêu mạn. Sau hết Phật dạy quán niệm hơi thở gồm bốn đề mục: thân thọ tâm pháp, mỗi mục bốn đề tài, và cho biết nếu tu tập niệm hơi thở đến chỗ thuần thục thì sẽ tỉnh giác khi thở hơi thở cuối cùng. Lý do tại sao Đức Phật nhìn La Hầu La mà vậy? Tại nó có lý do. Trong lúc đi đi bát thì La Hầu La suy nghĩ mình, cha mình đẹp, mình cũng đẹp, dính mắc vào cái sắc pháp đó, cho nên Đức Phật ngày mới dừng lại nhìn La Hầu La mà vậy, có cái duyên khởi vậy. Tôi xin khuyên quý vị ráng học được lòng tại kinh số 22, số 2 này nó cần lắm, nhất là những vị mà có một cái tâm muốn cho mình được phước báo, bản thân mình được phước báo, và sau này có điều kiện để mà thuyết pháp độ sanh, thì tôi xin khuyên hãy học thuộc lòng, nhất là các vị trẻ. Sau này quý vị sẽ thấy 10 năm sau quý vị sẽ thấy cái lợi lạc của việc học thuộc lòng. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy: vị tỳ kheo mến pháp, thích pháp, suy tư pháp, tâm luôn hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Nếu mình học kinh, học pháp, lúc nào mình cũng học, cũng đọc, cũng tụng, thì mình tâm mình sẽ an trú, nó không rời chánh pháp. Nhất là những bài kinh mình hiểu, đọc tới đâu hiểu tới đó, thấm tới đó, đọc tới đâu thấm tới đó, thì lúc bấy giờ quý vị sẽ thấy đặc biệt lắm. Và khi quý vị chép ra từng câu rồi bỏ trong túi, rồi học, đi đâu cũng học, làm gì cũng học. Hồi nhỏ tôi học cách đó, tôi chép từng câu nhỏ nhỏ vậy, tôi bỏ túi tôi học. Rồi tôi đi quét sân, mà tôi đi chẹt củi, tôi lao chánh điện, lên bằng Phật, bằng Phật, mà tôi thắp nhang, hoặc là tôi lao tượng Phật, và tôi xuống nhà bếp, tôi rửa chén, tôi đều có đủ bốn túi. Chỉ tiêu tôi đưa ra là phải thuộc bài kinh này trong vòng 3 ngày, thì bắt buộc tôi phải chép ra. Ngày thứ nhất thì chép mấy câu học thôi mà thuộc, ngày thứ hai chép đoạn nữa thuộc, ngày thứ ba rồi ba ngày tôi thuộc lòng, tôi quên, xong quên, đúng không? Quên xong tôi lấy cái bài cũ ra đó ôn lại. Thì khi mình an trú như vậy đó, tâm mình nó mát mẻ như lắm, mình không có xíu cái chuyện khác, không có xíu chuyện, không quan tâm cái chuyện khác. Tại cái quan tâm mình là cái tờ giấy này và những lời dạy trong tờ giấy này. Và tôi xin báo tin mừng cho quý vị, những lời dạy của Đức Phật nó có cái chất bổ không đó, chất bổ không đó, chất bổ về tâm linh đặc biệt, giống như thuốc bổ vậy đó. Hãy uống vào thì khỏe, mà ngưng uống thì mệt, uống vào khỏe thì phải uống hoài, uống hoài, uống hoài. Mà nó hay cái gì, khi mình học như vậy đó thì mình an trú trong pháp, mình không có rảnh để mình suy nghĩ chuyện khác. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hay chế ngự điều ác trong tâm, thì tâm của người dễ vô chậm tạo thiện nghiệp, sẽ ưa thích làm việc ác, đúng không? Nó hay cái gì là gì, gã gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo, đúng không? Câu này rất là đơn giản nhưng mà là rất là lợi lạc. Đó là lời khuyên thêm cho các vị sư chúng ta. Đầu tiên, như đất nhận quế dơ, ngươi hãy nên tu tập. Khi xúc lạc bất lạc, tâm bất động như như. Đó. Như đất. Nhận quế dơ, ngươi hãy nên tu tập với người đất thì thôi. Khi mình chạm phải cái lời khen hoặc tiếng chê thì tâm của mình nó không dao động. Giống như ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng lẽ gì chuyển lay, tiếng đời che dở khen hay, không làm dao động đôi mày chữ nhật. Tiếng khen hoặc tiếng chê nó ảnh hưởng. Mình tu giống như đất, ai muốn quăng gì quăng, ai muốn khen cũng được, ai muốn chê cũng được, không ảnh hưởng gì tới mình. Thì Đức Phật này dạy lào la phải tu giống như đất. Như đất nhận quế dơ, ngươi hãy nên tu tập. Mùa hạ trước chúng tôi có giảng cho gì cái bài gọi là hạnh tu như đất và hạnh tu như rùa, nhớ chưa? Có nhớ không? Có cái bài hạnh tu như đất, hạnh tu như rùa, đặc điểm của đất, đặc điểm của rùa. Nếu không nhớ thì tìm cái đĩa đó nghe lại. Thì ở đây nhắc lại, bài kinh này nhắc lại một chút. Như đất nhận bây giờ, mình là đất mà. Và bản thân mình là đất là cái gì? Cái gì? Mà bản thân của chúng ta là đất, đất nước lửa gió là đất, đúng không? Đất hay là kim cương ngọc xoạn? Đất, đúng không? Mà đất thì phải chấp nhận người ta quăng đồ đó chứ. Tại sao mình là đất mà mình chấp nhận? Tại sao? Mình sai. Mình đã chấp nhận mình là đất thì người ta quăng gì mình phải chấp nhận. Còn nếu như mình không phải là đất, đừng quăng nha. Còn tôi kiếm chuyện à, còn tôi có chuyện lớn, không được, tôi không phải là đất. Nếu ai tự vỗ ngực xưng tên tôi không phải là đất, thì khi ai quăng gì, ai mắng chửi gì, ai nói gì thì đâu có gì, cứ phản ứng đi, chấp nhận cho gì phản ứng. Nhưng mà tại vì mình là đất mà, mình đã chấp nhận rồi. Như đất, mình là đất nước rồi, gió nãy phần trên là mình chấp nhận rồi, phần trên là mình đã chấp nhận đất nước lửa gió hư không, thì phần dưới này, phần dưới này mình phải chấp nhận. Vậy mình đã chấp nhận mình có là đất rồi, thì phần dưới này đất nó có đặc điểm là gì? Đất có đặc điểm là người ta quăng đồ lên, ta bỏ đồ lên đất, bông hoa gì cũng có, rác rưới cũng có, đồ sạch đồ dơ cũng có, thì mình là đất mình phải chấp nhận. Đó là cái điểm chính trong kinh Phật. Mình là đất mà, nếu mình phải là đất thì thôi, bây giờ cứ phản ứng đi. Còn cái gì mà gì mà là đất thì thôi, đừng phản ứng. Cứ để cho nó quăng, để cho nó khen nó chê mình không phản ứng. Như nước rửa sạch lào, đọc theo. Mọi vật tịnh bất tịnh, hãy tu tập như nước, không dao động lo sầu. Đó, như nước, tu tập như nước, vật dơ vật không dơ gì thì nước nó cũng rửa được hết. Hay gì? Hãy tu tập như nước, hãy tu tập như nước. Cái gì mà nó kể cả tiếng khen hoặc tiếng chê mình cũng rửa đi, không có để lại, không giữ lại. Tiếng khen và tiếng chê mình tu tập như nước, rửa hết, không có để lại. Đọc tiếp. Như lửa đốt tất cả, sạch sẽ cùng ô uế, hãy tu tập như lửa, bất động không lo âu. Cái này hay nữa, tu giống như lửa đốt hết, tiếng khen tới cũng đốt, tiếng chê tới cũng đốt, hãy tu tập như lửa cuốn phân vật sạch dơ. Thậm chí là tiền bạc tới mình cũng cần cũng đốt bỏ, đốt đang phải là đốt nha, tiền đốt bằng phạm tội, không có gì nước không được. Đốt đây tức là đốt cái tâm, chứ phải đốt tiền. Mình nhớ vậy đó. Đốt đây tức là không có dính mắc, không có ràng buộc. Đó, lạc bất lạc khởi lên, không chiếm tâm ăn trú. Này, tiền nhiều tiền ít gì cũng quan trọng, đốt hết. Đốt đây tức là không dính mắc, chứ phải đem tiền đốt. Không có. Mình nhắc lại nha, nhiều khi hiểu sai cái tôi bị chính quyền họ cử rồi. Đốt này tức là đừng có dính mắt nè, mình đờ cái hư không được không, đúng không? Mình đánh dấu hư không được, không được. Cái tâm mình vậy đó, khi mà cái gì nó đến không để lại, xóa đi liền. À, chứ không phải giống như tôi hồi nãy, cái bà bán cúng, bà giàu có mà bà Phật tử lâu năm quen biết, mình có cái chùa cái chục tỷ mà đem bán cúng có mấy triệu bạc, mình giận ngủ không được, đó là mình giữ lại, đúng không? Giận nhưng không được. Rồi cũng có cái bà, một bà khác mình mới quen đâu mấy ngày, bà đem bà đưa mình 500 triệu, tối mừng quá ngủ cũng được. Bây giờ cái tâm này không phải tâm như không, còn bị dính không phải tâm như không. Cho nên tu giống như không, tức là trong trường hợp đó mình không giữ lại, không có giận cái người mà cho tiền mình ít, mà cũng không có quá vui mừng khi gặp cái người cho tiền mình nhiều, mà dầu tiền đó để mình xây chùa, thì lúc đó bây giờ cái tâm mình mới bình thản được. Chớ để lạc bất lạc xâm chiếm trú tâm người. Thấy chưa? Đọc tiếp. Hãy tu tập lòng từ, sân tâm sẽ diệt trừ. Có nhiều vị gặp tôi nói bây giờ tôi thầy con tâm con nó nóng dữ lắm, nóng nảy dữ lắm, con sân si lắm, giờ tu sao cho con bớt cái tâm sân si? Thì đây tôi có trả lời ngay. Lòng tu tập cái lòng từ, tức là thương hết tất cả mọi người. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Mình thương mọi người giống như mình thương con mình vậy, thì mình sẽ có cái lòng từ. Và cái mà con đường để đi đến lòng từ đó là phải chánh niệm, phải tu chánh niệm, niệm hơi thở. Cũng trở lại vấn đề này, niệm hơi thở, nhìn cái tâm thì tự nhiên tâm từ nó sẽ khởi lên. Vì tâm từ nó là bà con rất gần với chánh niệm. Chánh niệm có, tâm từ có. Chánh niệm không có, tâm từ không có, chắc chắn. Đầu tiên, hãy tu tập tâm bi để dứt lòng tác hại. Nếu mình tu tập tâm bi thì mình sẽ không có quan trái với ai, mình không hãm hại ai, mình thương xót mọi người. Đầu tiên, hãy tu tập tâm hỷ để diệt trừ bất lạc. Bây giờ cái vị nào mà cái mặt lúc nào cũng hầm hầm thịt bầm nấu cháo đó, thì bây giờ tu tập tâm hỷ, lúc nào cũng vui cũng quan hỷ. Tại sao quan hỷ được? Thì mình phải hiểu mình phải thông hiểu Phật pháp mình mới quan hỷ được. Còn nếu không thì mình sẽ khổ dữ lắm, không quan hỷ. Thông thì bất thông, mà thông thì bất thông. Thông suốt ấy, thì mới không thống khổ. Còn không thông suốt thì còn thống khổ. Thông thì bất thông, thông thì bất thông. Thông suốt thì bất là không, thông thì thông khổ. Thông suốt thì không thống khổ. Mà thống thì bất thông, thống còn thống khổ tức là chưa thông. Muốn quan hỷ được là phải hiểu. Tại sao mà người ta gạt tiền mình quan hỷ? Tại mình hiểu là mình trả quả. Trả quả thì đó. Thông suốt cái luật nhân quả cho mình chấp nhận, ngậm ngùi quan hỷ trả quả. Mình quan hỷ trả quả, mặc dù không được nhiệt liệt nhưng mà cũng phải ngậm ngùi quan hỷ đó, trả quả. Tiếp tục: và tu tập tâm xả để trừ oán hận tâm. Đó, vì nào mà không tu tập được tâm xả, tôi xin chia buồn. Ngài Hòa Thượng Thiện Siêu ở chùa Từ Đàm ở Huế, ngài là một giáo phẩm cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ khi thành lập giáo hội đến nay, ngài đã duyên tịch rồi. Ngài nói dạy cái câu này mà tôi đi giảng pháp chỗ nào tôi cũng nói: một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thâm dâm tất dạ rứa mà vui. Phải xả. Đó, xả hết thì vui, còn không xả thì mặt lúc nào cũng giống như là quỷ sứ, đúng không? Phải xả. Ai khen mình cũng xả, không giữ lại ông tâm. Ai chê mình cũng xả, không giữ lại ông tâm. Nhớ. Có khi bởi vì biết mình cũng có cái bệnh, ai khen mình giữ hoài ông tâm, không bỏ. Ai chê mình cũng giận, mình để ông tâm hoài 3 năm, 6 năm rồi cũng không xả được. Ai khen mình cứ chấp vào cái lời khen đó, mình cũng không bỏ. Bây giờ bỏ đi, khen cũng bỏ, mà chê cũng bỏ. Tức là họ khen mình cái tâm mình cũng xả, mà họ chê mình cái tâm mình cũng xả. Đọc tiếp: tu tập quán bất tịnh để trừ tâm tham ái. Đó, vị nào mà bị dính mắc vào cái tham ái á, tôi đề xuất ý kiến như thế này là cái gì: tu tập cái quán bất tịnh, rồi có thể nhờ mấy cái người mà làm cái công việc mổ xẻ bệnh viện á, họ chụp cho mình một số hình, đó, họ đưa cho mình về cái mình rửa ra, mình treo trong phòng mình á, mổ xẻ gan thận ruột rồi phèo rồi phổi, máu chảy lên láng vân vân, rồi loài xương sống xương sườn ra, xương bá dai ra, xương sọ ra, rồi nhìn đâu quan tượng. Nếu gì nào bị cái bệnh tham ái đó, chứ không phải là cái phòng mình treo hình mấy cô ca sĩ nghệ sĩ mà chết. Có nhiều mình bị cái bệnh đó, hôm nào mà đi kiểm tra trong phòng các vị sư mình, các thầy, thì thế nào cũng có. Có những gì mà họ chưa qua, chưa dứt được cái từ cái tâm tham ái, cho nên họ nhiều khi họ treo cái tấm hình, hình này cũng phải gì quá tệ, tức là không quá là phản cảm. Có cái hình một người mặc áo dài đẹp như thế nhưng vẫn theo. Đúng không? Tu tập quán vô thường là theo tu tập quán vô thường, từ ngã mạn kiêu căng. Trời, tôi thích câu này nhất á. Tu tập quán vô thường, từ ngã mạn kiêu căng. Khi mình quán vô thường thì cái ngã mạn kiêu căng mình nó xẹp cái bóng bóng bị chích cái kim luôn. Mình ngã mạn sao? Tại mình đẹp, đẹp, trẻ. Mình tại sao mình ngã mạn kiêu căng? Tại mình là cái người giảng hay, giảng giỏi. Tại sao ngã mạn kiêu căng? Tại vì mình là cái người có uy tín, có quyền lực mềm. Ở ngoài xã hội nó có hai cái từ mới xuất hiện, đó là quyền lực cứng và quyền lực mềm. Quyền lực cứng là cái người có thẩm, có quyền thật sự, họ có quyền đóng mộc, họ có quyền ký giấy. Nhưng quyền lực mềm là cái người không có quyền lực như bình thường, nhưng mà cái tầm ảnh hưởng của họ nó lớn. Họ không làm những cái chức vụ gì cao đó, nhưng mà cái thương hiệu của họ rất lớn, cái tên tuổi của họ rất là lớn. Đó là quyền lực mềm. Và họ cũng ngã mạn kiêu căng. Người có quyền lực cứng cũng ngã mạn kiêu căng, người có quyền lực mềm cũng ngã mạn kiêu căng. Nhưng khi quán vô thường rồi, không có gì ngã mạn. Chắc hẳn tôi trì chùa, một ngôi chùa lớn, tôi ngã mạn chứ, tôi ngon chứ. Nhưng mà tôi quán vô thường, tôi sắp chết rồi, tôi sắp thay đổi rồi, hết ngã mạn. Thì đọc theo: hãy tu niệm hơi thở, theo dõi hơi ra vào, cảm giác toàn hơi thở, dài ngắn đều biết rõ. Đó, đang dạy niệm hơi thở đó. Sa tô tỉnh giác át sa sa tí thở vô, sa tô tỉnh giác bát sa sa tí thở ra. Đi găng qua bát san tô át sa san tô khi thở vô dài, đi găng át sa mi tí bát cha na tí biết rằng tôi thở vô dài. Đi găng qua bát san tô khi thở ra dài, đi găng bát sa mi tí bát cha na tí biết rằng tôi thở ra dài. Rắc sang qua bát san tô át sa san tô khi thở vô ngắn, rắc sang át sa mi tí bát cha na tí biết rằng tôi thở vô ngắn. Rắc sang qua bát san tô khi thở ra ngắn, rắc sang át sa mi tí bát cha na tí biết rằng tôi thở ra ngắn. Rắc sang qua bát san tô khi thở ra ngắn, rắc sang át sa mi tí bát cha na tí biết rằng tôi thở ra ngắn. Tôi đọc nguyên văn bài kinh để cho gì, tôi nói có sách nó có chứng được. Cái này vậy là niệm hơi thở, niệm hơi thở lúc nào cũng có, nên lúc nào mình thiết lập cái niệm là có ngày có chánh niệm này, có chánh đạo này. Xin đọc cô cuối cùng 16 đề mục quán về thân thọ tâm pháp. Mỗi thứ gồm bốn pháp, hãy ghi nhớ nằm lòng. Đó, niệm thân, niệm thọ, tâm, niệm pháp. Xin mời quý vị đó, xem cái bài kinh là tứ niệm xứ, bài kinh thân thành niệm thì sẽ rõ 16 pháp. Bốn câu cuối cùng: tu tập niệm hơi thở, khi đã được viên thành sẽ có quả báo lớn, chết tỉnh giác an nhiên. Tôi xin hỏi quý vị, sau này quý vị có muốn chết một cách an nhiên thị tịnh không? Đó, bây giờ nghe câu này, đúng câu này trong kinh Năng Quán. Quý vị muốn chết một cách im ru, gọi là ngọt, chết ngọt á, lên đường một cách ngọt thì phải niệm hơi thở. Đây nói này, nói tôi nói thì kinh nói, mà kinh cổ, kinh này là kinh tài liệu bậc một, tài liệu gốc, tài liệu có thẩm quyền, chứ không phải kinh là của ông thầy nặng sư kia nói, hay là của ông hòa thượng thượng tọa này nói, mà kinh này của Phật nói, mà kinh này thuộc tài liệu bậc một, primary source là tài liệu bậc một, tài liệu gốc, tài liệu có thẩm quyền nói, chứ không phải là tôi nói hay là hòa thượng cao tăng nói, không phải, mà tổ nói cũng có, mà kinh này Phật nói và được biên tập lại gọi là tài liệu bậc một, tài liệu gốc. Thế cuối cùng bài kinh này: tu tập niệm hơi thở, khi đã được viên thành sẽ có quả báo lớn, chết tỉnh giác an nhiên. Giờ nói chuyện xa giờ mà không cần nói, nói chuyện sau này thành Phật không thành Phật thì nó tính sao. Giờ trước mắt lo cái chuyện chết cho nó êm nữa, đúng không? Lo chuyện chết cho nó êm, mà muốn được chuyện chết cho êm thì phải niệm hơi thở, thấy không? Muốn chết cho êm thì phải niệm hơi thở thôi. Quý vị muốn chết êm hay muốn chết không êm? Xin chúc mừng, đúng không? Ở đây đa số muốn chết êm mà, không ai mai muốn chết mà lăn lộn mà chết, mà quốc ức mà chết, mà quan trái mà chết, mà liên tiếp mà chết, ai muốn chết êm? Thì xin mời quý vị niệm hơi thở bắt đầu từ hôm nay. Xin kính chúc chư tôn thiền đức được nhiều sức khỏe để tiếp tục niệm hơi thở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.